Ngày hôm nay cũng xin anh Hoàng Thế Dân chia sẻ thêm về cái vấn đề mà chuẩn bị xây cái tượng đài Hoàng Sa, cũng có nhiều những cái tranh cãi, những cái đề cập đến vân vân, nó cũng khá nhiều. Bây giờ thì ở đây Xuân Trâm chỉ mong anh Hoàng Thế Dân chia sẻ thêm cái nhìn của anh, cái suy nghĩ của anh về những cái giải pháp như thế nào cho cái vấn đề mà xây cái tượng đài Hoàng Sa đó, thưa anh Hoàng Thế Dân.
Vâng, trước hết là tôi sẽ xin phép chị Xuân Trâm một số thời gian khá nhiều.
Dạ.
Thứ hai nữa đó là sở dĩ có cái chương trình này tiếp theo chương trình ngày hôm qua là vì anh em chúng tôi có gặp một số các cựu chiến sĩ hải quân ở San Diego trong chuyến công tác vừa rồi, và đây là một trong những cái sự đáp lễ, một trong những cái cam kết mà chúng tôi đóng góp ý kiến của mình. Đóng góp ý kiến lần này đó, chúng tôi không có chủ trương là tạo thêm những cái hố sâu hoặc là những cái đổ vỡ, nhưng mà đưa ra những cái nhìn thật là chính xác, thật là nghiêm chỉnh, và không chỉ có đưa ra cái phân tích hoặc là cảm quan của mình đó, mà chúng tôi đề nghị luôn một số cái giải pháp. Thì bây giờ trước hết xin phép chị Xuân Trâm, chúng tôi muốn được khen ngợi cái ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng Sa qua những cái nỗ lực triển miên của họ trong thời gian vừa qua, nào là đưa ra cái ý định, đeo đuổi cái kế hoạch, xúc tiến những thủ tục và miệt mài với cái tiến trình lịch sử gọi là dựng xây tượng đài Hoàng Sa ở thành phố Westminster, Nam California. Chúng tôi nhiều hơn nữa, thưa chị Xuân Trâm, thưa anh Trọng Nghĩa và quý khán giả, đưa lời ca tụng và mang ơn cái ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng Sa này đã chấp thuận một số những cái thay đổi, những cái cải thiện mà họ đã thực hiện trong thời gian qua. Đối với chúng tôi, đó là một cái bước tiến đáng kể. Dẫu sao đi nữa, kính thưa quý thính giả, những cái thay đổi nho nhỏ này đó, nó chỉ là mang cái tính chất điều chỉnh ngoài da mà thôi. Chúng tôi coi như cái đó là cái cosmetic, tức là design change, mà cái kiểu cosmetically, tức là không có đi vào xương cốt mà chỉ có tính cách là điều chỉnh ngoài da mà thôi. Cái vấn đề lớn ở đây đó, nó đủ lớn và nó lớn đủ đó, là những thay đổi nho nhỏ vừa rồi không có thực sự giải quyết được cái vấn đề. Vâng, người ta thấy đó, sau khi không còn vĩ tuyến 17 nữa, sau khi sửa lại cái lá quốc kỳ cho nó nghiêm chỉnh, nó đều góc và có vẻ là đầy đặn, rồi sau khi viết cái chú thích ở phía dưới đáy của tượng đài đó, đây là tất cả những cái thay đổi mà chúng tôi đã trình bày đó, nó nhỏ, nó dễ thương, nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề. Chúng tôi đưa ra cái ý niệm như thế này, cái giới tiêu thụ sản phẩm đó, tức là quần chúng khắp nơi, cộng đồng sở tại Nam California và các anh chị em cựu quân nhân cán cảnh của Hải lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây, họ vẫn còn lấn cấn về cái vấn đề là tại sao bỏ Trường Sa trên toàn cảnh cái bức bản đồ Tổ quốc Đại dương Việt Nam. Chúng tôi nhắc lại, cái sự lấn cấn nó nằm là tại sao bỏ Trường Sa trên toàn cảnh bức bản đồ Tổ quốc Đại dương Việt Nam. Và cái vấn đề nó chỉ có vậy thôi. Cái bất an trong tinh thần và nhiều khi cái bất an trong tâm linh của những người đưa ra cái điều đó đó, nó thể hiện cái mức độ trầm trọng của nó, mà Ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng Sa đã không thể nào để ngoài tai. Tại vì nói cho cùng, cái giới chức mà xa nhất, lớn nhất, mạnh nhất và miên viễn nhất đó, cũng là cộng đồng hải ngoại và cộng đồng quần cư tị nạn của chúng ta ngay tại địa phương Nam California, thì Ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng Sa phải có cái ý thức đó chứ, là họ phục vụ cái giới đó chứ. Họ không thể nào phục vụ cái nhóm của họ và cũng chẳng thể nào phục vụ được gia đình hải quân được. Tại vì nếu mà họ chọn như vậy đó thì họ đã đem cái tượng đài vô trong một cái vùng đất tư ở sau vườn của một nhà, một cựu quân nhân hoặc là một cựu thành viên tham chiến ở đảo Hoàng Sa. Họ đâu có đem ra ngoài quần chúng, đem ra ngoài công luận, đem ra ngoài tài sản công của thành phố như vậy được. Cho nên cái yếu tố này chúng tôi gọi là yếu tố bất an trong cái design, mà chúng tôi gọi là design safety problem. Là vì chỉ có một cái chấm nhỏ với cái tên Trường Sa bằng tiếng Việt hoặc là tiếng Anh là Spratly đó, mà nó trở thành một cái vết nứt dạn lớn đến như vậy. Cho nên chúng tôi tin rằng đâu đó cái đội ngũ mà phát họa cái đồ án này ngay từ ban đầu đó đã mang cái mặc cảm ý thức hệ một cách quá trầm trọng. Chính họ đã bỏ Trường Sa ra khỏi cái ý niệm phát họa một cái tượng đài mà nó có cái hệ quả là một di sản lịch sử, chứ không phải là chuyện đùa. Cho nên nếu họ chưa thấy hoặc là không thấy thì những giải pháp mà chúng tôi đề nghị sau đây sẽ giúp cho các anh chị em trong Ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng Sa ở Nam California nhìn ra, và đây là nhìn ra một lần nữa, có thể là lần cuối, để rồi đi đến những cái quyết định nó đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Thì chúng tôi đưa ra cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp này đó cũng đã nhiều người đưa ra rồi, là thưa chị Xuân Dâm, thưa anh Trọng Nghĩa, thưa quý khán giả, những cái góp ý tích cực và xây dựng để cải thiện cái bức bản đồ Việt Nam mà chúng tôi gọi là toàn cảnh bức bản đồ Tổ quốc Đại Dương Việt Nam. Nên nhớ là chúng tôi chỉ nhìn cái bản đồ thôi nhé, chứ không có dám đụng chạm tới toàn bộ cái tượng đài. Cái vấn đề là nó ở đây đó là cái bức bản đồ Việt Nam đó, đó nó tạo cho người ta những cái lấn cấn. Là vì trên cái mô hình này, cái bức bản đồ đó nó xuất hiện rõ ràng quá. Trước nhất là màu sắc rực rỡ của lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa thương yêu. Rồi một cái bản đồ ngạo nghễ toàn đất nước Việt Nam thống nhất. Ở trong bờ đầy đủ từ mũi Cà Mau cho lên đến trên thác Bản Dốc với vùng bờ biển hình chữ S. Ấy thế mà ngoài khơi chỉ có cái quần đảo Hoàng Sa, cho nên cái sự khiếm khuyết này nó đủ trầm trọng lắm. Chúng tôi vẫn nghĩ và vẫn tin tưởng là khi đề nghị cái giải pháp này, rằng nếu Ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng Sa mà chấp thuận thì cái việc tu chỉnh cái bản vẽ, bản kẽm sẽ vô cùng dễ dàng. Ban nội dung cho thêm cái chi tiết Trường Sa này vào, rồi thành phố Westminster tu chỉnh thành cái ấn bản 2.0 của họ trong giấy phép, và cứ thế ban điêu khắc cho viết thêm cái chi tiết mà mọi người mong đợi. Và 100 ngày trước mặt là thời gian đủ dài để làm chuyện này. Thế rồi cả nhà vui vẻ, cộng đồng thuận thảo, và chúng ta có được một di sản lịch sử tại hải ngoại bên ngoài Việt Nam. Nói đến một chiến tích hoài hùng của Hải lực Việt Nam Cộng Hòa đã đi theo con đường của cha ông mình bảo vệ sự vẹn toàn của Tổ quốc Việt Nam. Chúng tôi sẽ vô cùng hoan nghênh thì chị Xuân Dâm, anh Trọng Nghĩa và quý khán giả, Ủy ban xây dựng tượng đài qua sự chấp thuận cái đề nghị này. Và giả dụ như Ủy ban xây dựng tượng đài làm như vậy thì chúng tôi vô cùng mang ơn. Và chỉ có hai cái bài học nho nhỏ mà chúng ta học được, hết xứng đáng để mà học và hết sức là đáng tôn vinh để chúng ta được học. Thứ nhất là cái sản phẩm trưng bày trước quần chúng này, đó là tượng đài Hoàng Sa. Có một cái chi tiết phác họa nó thiếu sót như chúng tôi trình bày đó. Cái đó là design flaw, vâng. Một cái thiếu sót của vấn đề phác họa, một khiếm khuyết của vấn đề phác họa mà Ủy ban xây dựng tượng đài đã không nhìn ra, hoặc là nhìn ra mà không nhìn thấy cái mức độ quan trọng của nó, là việc bỏ quên hoặc là loại ra ngoài cái chi tiết liên quan đến quần đảo Trường Sa và cái danh xưng của nó trong cái bức tranh toàn cảnh Tổ quốc Đại Dương Việt Nam. Chúng ta học được rằng khi có cái khiếm khuyết về phác họa đó, thì chúng ta phải lắng nghe những cái phản hồi của những người phê bình mình. Trong trường hợp này đó, cái sản phẩm cuối cùng ở đây đó là quần chúng người ta đưa ra những cái phản hồi, gia đình anh chị em hải quân đưa ra những cái phản hồi, những người có quan tâm đến việc đất nước người ta đưa ra những cái phản hồi, thì trách nhiệm của mình là phải lắng nghe. Và nếu sự lắng nghe đó chấp thuận được đó, mình làm một việc vô cùng quan trọng là mình thỏa đáng cái giới chức mà mình phải phục vụ. Nếu đây là một món hàng đó, thì là lắng nghe tiếng nói của giới tiêu thụ đó là một việc làm bảo đảm cái tương lai và sự sống còn của cái công ty đó. Cái bài học thứ hai trong trường hợp này, đó, thưa chị Xuân Trâm và thưa quý giả, là chúng ta thấy bây giờ đã Ủy ban xây dựng tượng đài có dịp suy xét lại cái đề nghị cải tiến qua một cái ủy ban làm việc, và nếu xúc tiến thực thi cái thay đổi nho nhỏ này thôi đó, thì có phải là chúng ta đã giải quyết được một cái vấn nạn trường kỳ trong tương lai, đem lại sự ổn định, hạnh phúc, hãnh diện chung cho mọi người. Cho nên khi chúng tôi giải phẫu cái tư duy tại sao bỏ Trường Sa trong cái bức tranh toàn cảnh Tổ quốc đại dương Việt Nam, nên nhớ chúng tôi chỉ có để ý tới cái bản đồ này thôi nhé, chúng tôi không có dám đụng tới toàn bộ cái phác họa của tượng đài. Trước hết là với cái chấm đảo Hoàng Sa và cái danh xưng Trường Sa được ghi gắn vào cái bức bản đồ toàn cảnh Tổ quốc đại dương Việt Nam đó, hoàn toàn là cái nội dung của tượng đài Hoàng Sa không hề bị thay đổi. Cái bản phác họa tượng đài Hoàng Sa nguyên thủy vẫn còn đó, không hề bị đổi thay. Cái tên gọi của tượng đài vẫn y như cũ và được tôn trọng một cách đứng đắn như vậy. Danh sách 74 chiến sĩ Hoàng Sa hy sinh đó, vẫn nằm đó, vẫn được giữ gìn, trân trọng và kính mến như vậy. Cái huy hiệu Hải lực Việt Nam Cộng Hòa nằm ở phía bên trên lá cờ vàng vẫn được vẹn toàn nằm ở vị trí đó, không ai động đậy. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vẫn được giữ trọn vẹn hình hài và màu sắc, không có ai làm gì thay đổi cả. Ngay cả cái hàng chữ mà Tổ quốc ghi ơn, chúng tôi cũng không dám đóng góp ý kiến gì cả. Ngay cả đến câu châm ngôn ở dưới đáy cái tượng đài đó cũng vẫn được giữ một cách nguyên thủy. Tóm lại là như thế này, bao nhiêu người rồi không phải chỉ chúng tôi, chỉ có xin một cái chi tiết nhỏ trên cái bức tranh toàn cảnh, bức bản đồ Tổ quốc đại dương Việt Nam, nó được tô thắm thêm một cái phần thiếu sót, đó là Trường Sa và Hoàng Sa. Và cả Hoàng Sa và Trường Sa đó, nó đều để lại cho một cái vết thương mà ai cũng biết đau khổ nhất, đó là bá quyền Trung Cộng chiếm Hoàng Sa vào năm 1974, rồi dằn vặt Trường Sa vào năm 1988, và bây giờ mấy chục năm sau vẫn tiếp tục ức ép, ăn hiếp. Và nên nhớ là Việt Nam chúng ta có 27 địa danh trên quần đảo Trường Sa. Khi bỏ Trường Sa ra cái bản đồ này là chúng ta đã từ khước một phần thân thể của Tổ quốc trên bản đồ toàn cảnh Tổ quốc đại dương Việt Nam. Chúng ta đã bỏ qua cái nỗ lực đang có, hiện có và trong tương lai sẽ có vô cùng vững mạnh, đó là tiếp tục chống lại cái bá quyền ức ép, ăn hiếp và trù dập để nhằm chiếm trọn luôn toàn bộ quần đảo Trường Sa. Trong đó Đài Loan có một đảo, Mã Lai có 5 đảo, Phi Luật Tân có 53 đảo và chúng ta có 27 đảo. Chúng tôi sẽ nhắc lại, đất nước Việt Nam trong cái bức toàn cảnh Tổ quốc đại dương tại Trường Sa có 27 vị trí mà chúng ta phải bảo vệ. Vâng, đó là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai mà chúng tôi đưa ra, thưa chị Xuân Trâm và thưa quý vị là chúng tôi lấy cái ý niệm đằng sau cái phác họa nguyên thủy của cái tượng đài Hoàng Sa này là một cái điều hòa giải. Chúng tôi tạm bỏ ra ngoài cái nhìn về ý thức hệ mù lòa, cái nhìn về những cái động cơ chính trị rằng Trường Sa là của Việt Cộng, Hoàng Sa là của mình. Đây là một ý niệm cực kỳ là sai lầm. Nếu cái việc điều chỉnh chấm đạo và danh xưng Trường Sa trên cái bức bản đồ toàn cảnh Tổ quốc đại dương Việt Nam nó trở thành một việc nan giải, bất khả sửa đổi vì nó xúc phạm cái ý niệm Hoàng Sa ban đầu của Ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng Sa này đó, và họ vẫn duy trì chỉ Hoàng Sa, mình Hoàng Sa và không gì khác ngoài Hoàng Sa, thì cái giải pháp thứ hai sau đây chúng tôi xin được long trọng đề nghị. Xin quý vị trong Ủy ban xây dựng tượng đài gỡ bỏ cái bức bản đồ toàn cảnh Tổ quốc Việt Nam ra khỏi cái tượng đài và thay vào đó một cái bản đồ quần đảo Hoàng Sa với miền Tây là nhóm Nguyệt Thiềm, miền Đông là nhóm An Vĩnh. Và nếu bản đồ này có được hình ảnh chiến sử ngày 19 tháng Giêng năm 1974 với các chiến hạm của hai bên, chiến hạm màu xanh HQ-10, HQ-16 tiến từ phía Bắc xuống qua đảo Hoàng Sa, HQ-5 và HQ-4 tiến từ miền Nam lên đi vào đảo Quang Hòa, và bên cạnh đó, đó là các chiến hạm màu đỏ xâm lược của bọn Trung Cộng, thì đây là một tuyệt tác, nó đầy ý nghĩa, nó gắn liền với cái tên, cái nội dung, cái hình ảnh, cái thông điệp mà Ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng Sa muốn ôm giữ Hoàng Sa, mình Hoàng Sa, riêng Hoàng Sa, không có gì khác hơn là Hoàng Sa. Và trong ý niệm đó chúng tôi ủng hộ 110%. Trước nhất nó đầy đủ ý nghĩa, nó cụ thể, nó tượng hình, nó có cái chủ điểm rõ ràng. Trong khi nhìn vô cái bức toàn cảnh, bức bản đồ Việt Nam, Tổ quốc đại dương mà lại vắng cái đảo Trường Sa thì đó là một chuyện đau xót vô cùng. Cho nên nếu giải pháp 2 mà được chấp nhận và nếu Ủy ban xây dựng tượng đài chấp thuận thì cái phí tổn cho cái công trình mà tái phác họa đó, chúng tôi nói là redesign hay là design modification này đó, chắc có thể kéo dài thêm vài tháng nữa. Có sao đâu. Qua một số những cái thủ tục về hành chính của Bộ Chỉ huy thành phố Westminster, có sao đâu. Rồi nếu các anh chị em trong Ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng Sa mà có thêm những cái ý kiến gì nữa, xin đóng góp. Cho nên cái giải pháp 2 này đó, có lẽ nó còn làm hạnh phúc cho Ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng Sa hơn bao giờ hết. Tức là họ giữ được cái ý niệm ban đầu, chỉ Hoàng Sa, riêng Hoàng Sa và không có gì khác hơn là Hoàng Sa. Nếu như vậy, thế giới bên ngoài sẽ chấp nhận. Đại gia đình Hải quân cũng sẽ không có ý kiến gì cả. Nếu không muốn nói là đồng thuận, là chúng ta sẽ không có những cái bung sung lùng bùng gì cả. Vâng, đó là giải pháp 2. Vì chúng tôi ví dụ, thưa chị Xuân Trâm và thưa quý vị là hai cái giải pháp vừa rồi, bằng lý do này, lý do nọ, mà không được sự chấp thuận của Ủy ban xây dựng tượng đài, thì giải pháp thứ ba này chúng tôi xin đề nghị. Điều này chúng tôi phải nói rõ, nếu hai giải pháp đầu mà không giải pháp nào được chấp nhận, thì cái sự cố chấp và quyết định độc lập và độc đoán của Ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng Sa, nó đã lộ nguyên hình. Tức là họ xem trọng cái ý thức khỏe chỉ Hoàng Sa, riêng Hoàng Sa và không có gì khác hơn là Hoàng Sa đó và coi thường tiếng nói của dư luận. Thì đây là giải pháp 3 mà chúng tôi đề nghị. Chúng tôi yêu cầu bằng hình thức gặp Bộ Chỉ huy của Tòa Thị chính Westminster hay là làm kiến nghị thư để yêu cầu Bộ Chỉ huy này tạm rút lại cái giấy phép và không cho tiến hành cái đồ án này cho đến khi có một kết quả nào mới hơn, hòa giải hơn và không làm một cái vấn nạn hành chính cho tòa thị chính, không làm một cái vết thương văn hóa cho cộng đồng Nam Cali, không còn làm một nhiễu nhương chính trị của cộng đồng tị nạn quần cư tại hải ngoại và đặc biệt không còn làm một cái thứ áp lực bất ổn xào xáo cộng đồng. Có nghĩa là toàn thể chúng ta, kể cả Ủy ban xây dựng tượng đài và tất cả những người thụ đắc, thụ hưởng và trong tương lai đó, ôm ấp cái di sản lịch sử này, sẽ tạm ngừng lại, bắt tay nhau, nhìn nhau, nói chuyện thẳng với nhau để chấm dứt ngay những cái giằng co không có đáng gì phải giằng co và tìm cho nhau một giải pháp mới. Vâng. Nếu ba cái giải pháp này đó mà không thực hiện được, thì có lẽ chương trình của chúng ta nên chấm dứt ở đây và không nên đề cập đến vấn đề này trong tương lai. Cái câu hỏi của chúng tôi ở đây trước khi chấm dứt, thưa chị Xuân Trâm, thưa anh Trọng Nghĩa cũng như là thưa quý vị giả. Giả dụ như là Ủy ban xây dựng tượng đài không chấp thuận cái đề nghị một là tu chỉnh một cái phần nhỏ, hết sức là dễ dàng, toàn cảnh cái bức bản đồ tổ quốc đại dương Việt Nam, trong đó có cái chấm đảo Trường Sa, có cái tên Trường Sa tiếng Việt và Spratly Island tiếng Anh. Giả dụ như là Ủy ban xây dựng tượng đài không chấp thuận luôn cái giải pháp thay thế bức bản đồ toàn cảnh tổ quốc đại dương Việt Nam mà chúng tôi vừa đề nghị bằng một biểu đồ chiến sử Hoàng Sa, thì ủy ban này nên di chuyển cái tài sản của mình, cái tượng đài Hoàng Sa của mình, của riêng mình, đi vào một cái khu vực tài sản tư của chính mình và đừng làm khổ nhọc cho quần chúng. Tại vì quần chúng phải đối diện với một cái mẫu phác họa đáng lẽ ra phải đem lại hạnh phúc cho tất cả, thì đem lại cái nỗi nhọc nhằn, phân hóa, rạn nứt, bất ổn. Vì những cái lý do vu vơ, ý thức hệ và chính trị hóa một công trình di sản lịch sử của toàn thể chúng ta. Chúng tôi mong rằng Ủy ban xây dựng tượng đài tự cứu lấy chính mình, tự cứu lấy thanh danh của Đại gia đình Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, tự cứu lấy bộ chỉ huy của Tòa thị chính Westminster và cứu toàn thể quần chúng cộng đồng Orange County, quận Cam, Nam California và toàn thể những ai ấp ủ trong lòng Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam không phải đi vào những cái dây dứt trong tương lai. Chúng tôi xin được gửi lời qua tâm tình chương trình ngày hôm nay cảm ơn các thành viên của Ủy ban xây dựng tượng đài Hoàng Sa ở Westminster. Xin được trả lại diễn đàn cho chị Xuân Trâm, anh Trọng Nghĩa và quý thính giả.
Thưa anh và thế gian, để tôi bổ túc thêm những cái tin tức mà cập nhật để cho chúng ta thấy được là những diễn tiến có những điểm mà chúng ta cần lưu ý. Thì qua cái sự đề nghị để thành lập dựng tượng đài, trong đó thì có 9 thành viên của Ủy ban xây dựng tượng đài đã làm cái câu chuyện này, và cái công việc mà động thổ thì cũng đã thực hiện trong những tháng vừa qua, mặc dù rằng chưa có chính thức để dựng tượng đài lên. Thì những cái cuộc mà gọi là góp ý qua lại cũng trong thời gian vừa qua rất là ráo riết, tuy nhiên cái sự mà đáp ứng nó cũng không có được thỏa mãn một cách tích cực. Chúng tôi cũng được chia sẻ qua một cái lá thư của ông thị trưởng thành phố Westminster là Tạ Đức Trí, với lại phản hồi một cái lá thư từ ông Nguyễn Văn Lực. Nguyên văn tôi xin đọc như thế này: rất cảm ơn ông đã quan tâm về dự án tượng đài các tử sĩ Hoàng Sa và đã nêu ra câu hỏi về quần đảo Hoàng Sa trên bản đồ Việt Nam của tượng đài. Trí và Dr. Kimberly chịu trách nhiệm đưa ra dự án trước hội đồng thành phố để bàn thảo mọi vấn đề, biểu quyết và quyết định chuẩn thuận 5 phiếu của hội đồng thành phố đã diễn ra vào một cuộc họp vào tháng 3. Hội Hải quân Cửu Long chịu trách nhiệm về mặt nội dung, giống như tượng đài tưởng niệm các vị tướng lãnh tưởng tiết vào ngày 30 tháng 4. Trí và Đốc Sư Kimberly Hall cũng đã dành phần chịu trách nhiệm về mặt nội dung của Liên hội Cựu Chiến sĩ cách đây 2 năm. Thiết nghĩ Trí và Đốc Sư Kimberly Hall và thế hệ hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa muốn thế hệ đi trước soạn thảo nội dung, vì thế hệ đi trước chắc chắn sẽ hiểu rõ cuộc chiến Việt Nam hơn thế hệ hậu vệ. Xin anh Vũ Đình Thọ có thể lên tiếng thắc mắc này. Cảm ơn. Đó là vấn đề nguyên văn mà chúng tôi xin đọc ra là qua thư trao đổi. Thì vì cái thời gian có hạn mà chúng tôi cũng thấy là phần trình bày của anh Hoàng Thế Giang cũng đã đầy đủ về những phần nhận định và đưa ra một số giải pháp cũng như là một số đề án. Hy vọng rằng phần phát biểu này cũng là làm tràn cho một cái ly nước để chúng ta có thể ngồi lại để thấy được rằng công dựng tượng đài đó là một điều đáng khen, đồng thời tôi biết lắng nghe về những cái phần đề nghị để mà tu chính cho nó hoàn hảo, và đây là một cái công trình có tính cách lịch sử chứ không phải chỉ có một công trình giá chiếu chỉ làm từ bỏ, mà nó có thể là nói lên cho cái nguyện vọng chung của đồng bào của chúng ta, của nhiều thế hệ mà không phải bây giờ mà có thể nhiều thế hệ tương lai, khi mà được đặt ở một cái nơi tôn nghiêm và nó sẽ kéo dài có thể rất là lâu trong lịch sử của người tị nạn tại đây và thực hiện một cái chính nghĩa. Hy vọng rằng những cái tiếng nói gọi là dung dị và thẳng thắn này cũng sẽ là một cái phần quyết định cho ban tổ chức xây dựng tượng đài hiểu được rằng chúng ta phải đứng trở về với đám đông và lắng nghe những cái sự thay đổi này, chúng tôi hy vọng rằng đây cũng chỉ là một trong những cái điều mà chúng ta cần thiết trong cuộc sống, trong một cái thể chế tự do dân chủ và trong một cái chiều hướng thuận theo lòng người, theo lịch sử của dân tộc của chúng ta. Xin trả lời với anh Hoàng Thế Dân và cô Xuân Trâm.
Dạ vâng, kính thưa anh Hoàng Thế Dân, trong những cái phần ngày hôm qua anh Hoàng Thế Dân chia sẻ cùng với anh Nam Phong và anh Trọng Nghĩa, thì đặc biệt là cái đề tài mà nói về cái tượng đài Hoàng Sa Trường Sa, tượng đài Hoàng Sa không thôi, ở Westminster sắp xây dựng đặt lên cái nền móng để lại cho thế hệ sau này biết một cái trang sử rất là bi hùng của Việt Nam ta, đặc biệt là Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái đề tài nãy giờ anh Hoàng Thế Dân và anh Trọng Nghĩa đã có chia sẻ rất là sâu. Thế thì trở lại cũng liên quan đến đề tài đó, cũng là Biển Đông, cũng là chủ quyền dân tộc và cũng là những cái trang biến sử bi hùng của Việt Nam Cộng Hòa. Thì Xuân Trâm rất là mong được anh Hoàng Thế Dân cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ chia sẻ thêm, nếu mà như vậy thì có liên quan đến cái gọi là cái luật hải quân hàng hải của thế giới, rồi để mà mình biết hơn nữa, hiểu rõ hơn nữa những cái điều mà nãy giờ anh Hoàng Thế Dân chia sẻ, và quý vị thính giả cũng có thể biết thêm. Và Xuân Trâm cũng rất là mong cái điều này, xin anh Hoàng Thế Dân chia sẻ ạ.
Được, vâng, ngày hôm qua đó, như lời cam kết của chúng tôi gặp ba chiến hữu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ở San Diego, chúng tôi sẽ đưa tất cả những cái trí khôn của đầu óc và trí khôn của trái tim của mình, và chỉ có dám xin bàn về một cách khiêm nhường, một cách có tụ điểm, là cái bản đồ Việt Nam nằm ở trên tượng đài, mà chúng tôi đã định nghĩa đó là toàn cảnh bức bản đồ Tổ quốc Đại Dương Việt Nam. Và chỉ có vậy thôi. Chúng tôi không có dám đi xa hơn và chính trị hóa vấn đề. Mà ở đây đó chỉ mới chị Xuân Trâm và anh Trọng Nghĩa và quý khán giả đó, là Ủy ban xây dựng tượng đài đã chính trị hóa vấn đề ngay từ ngày đầu. Đã ý thức hệ hóa vấn đề ngay từ ngày đầu. Rằng đây là tượng đài chỉ của Hoàng gia, cho Hoàng gia, riêng Hoàng gia và không gì khác Hoàng gia. Chúng tôi không hề phản đối cái ý định đó. Ý định đó là ý định tuyệt vời. Nhưng khi có những cái đóng góp á, đề nghị để mà cải tiến, chúng tôi vẫn quan niệm rằng trên con đường dài mình đi đó, cuối ngày đó, thay đổi được gì và cải thiện được gì nó mới đáng kể. Và chỉ mong là Ủy ban xây dựng tượng đài nhìn ra cái vấn đề đó. Nếu họ chưa nhìn thấy vì những cái ám ảnh ý thức hệ, những cái mặc cảm chính trị, hoặc là những cái nhìn mà thay vì là một di sản lịch sử thì để cho nó bị ảnh hưởng bởi những cái quan niệm chính trị khác nhau. Cho nên khi đưa ra, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi chỉ có dám nhìn vào cái bức bản đồ Việt Nam mà thôi, chứ không có đụng chạm gì tới tất cả các phần còn lại. Chúng tôi cũng không hề cổ suý rằng trong tương lai sẽ có một cái tượng đài Trường Sa. Chúng tôi không hề làm chuyện đó và không muốn làm chuyện đó. Có vậy thôi. Khi mà nhìn thấy cái bức ảnh toàn cảnh bản đồ của Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là Tổ quốc Đại Dương Việt Nam đó, thiếu Trường Sa đó là một ám ảnh. Và chỉ có mong rằng quý anh chị em trong Ủy ban xây dựng tượng đài thông cảm cho cái nỗi niềm của chúng tôi. Thực sự ra đó là nỗi niềm của chúng ta mới đúng. Vâng. Chúng tôi tin rằng buổi phát sóng hôm qua và buổi phát sóng hôm nay sẽ chấm dứt cái sự can dự mà chúng tôi cho rằng chúng tôi có quyền. Những đề nghị và giải pháp mà chúng tôi cho rằng chúng tôi đã ân nghĩa với ba chiến sĩ cựu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa San Diego, và chúng tôi đáp lễ và sẽ cùng tâm sự với nhau về một sự chăn trở như thế này. Chúng tôi không chủ trương tạo thêm những cái hiềm khích, những cái đổ vỡ, những cái rạn nứt không cần thiết. Là một người đã từng phục vụ cho Hải lực Việt Nam Cộng Hòa, và tôi chôn vùi cuộc đời thanh xuân của tôi trên 5 chiến hạm. Và chúng tôi biết là hàn gắn để cho chiến hạm nó có cái khả năng hành thủy cao trước dông tố và áp lực. Cái sự hàn gắn đó là nó đem lại cho chúng ta ngồi lại với nhau. người Mỹ dành từ vật lý nó gọi là fusion, tức là đem tất cả mọi người tích tụ lại với nhau, đoàn kết với nhau, thương yêu nhau, hàn gắn với nhau về một mối. Chúng tôi không hề chủ trương tạo thêm, đổ vỡ, rạn nứt, mà danh từ vật lý nó gọi là friction, tức là những cái ma sát, những cái va chạm, những cái tự ái, những cái lời qua tiếng lại chỉ để đi đến cái chỗ đổ vỡ mà thôi. Mong rằng các anh chị em trong Ủy ban Xây dựng Tượng Đài có nghe được chương trình này, thấu cảm cho cái nỗi niềm của chúng tôi. Và chúng ta xin chấm dứt cái chương trình bàn về và đóng góp ý kiến về đồ án xây dựng Tượng Đài Hoàng Sa tại Westminster ngay tại đây. Thưa chị Xuân Dâm và thưa anh Trọng Nghĩa và thưa quý thính giả.
Này anh em ơi, này đồng bào ơi, cùng nhau hiên ngang và đứng lên bảo vệ đất nước. Này anh em ơi, này đồng bào ơi, ta đấu tranh giành lại quần đảo Thanh Liêu. Ta quyết giữ Hoàng Sa, ta quyết giữ Trường Sa, ngày ta